là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình này có những nội dung chính sau đây.
Đến năm 2026, tỉnh Yên Bái phấn đấu đưa 3.000 người đi xuất khẩu lao động.
Huyện Văn Chấn tích cực mở rộng mạng lưới giao thông tới các vùng xa.
Huyện Mù Cang Chải vẫn còn 20% người trong độ tuổi chưa biết chữ.
Tiếp đó là ghi nhận những phong trào thiết thực được chi đoàn văn phòng tỉnh ủy triển khai hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa qua.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Đây cũng là lần đầu tiên Yên Bái ban hành đề án đưa lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài. Mục tiêu cụ thể của đề án phấn đấu giai đoạn 2024-2030, toàn tỉnh đưa 10.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng dài hạn từ 1 năm trở lên và thời vụ ngắn hạn dưới 1 năm, học sinh sinh viên tham gia chương trình hợp tác đào tạo bình quân trên 1.400 người trên năm. Giai đoạn 2024-2026 dự kiến có 3.000 người.
Là huyện miền núi, điều kiện kinh tế khó khăn, do vậy, huyện Văn Chấn luôn xác định giao thông có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đầu năm đến nay, huyện đã làm gần 21 km đường giao thông nông thôn và 13 công trình cống thoát nước từ các nguồn vốn lồng ghép. Tổng số nguồn vốn đầu tư cho công tác phát triển giao thông nông thôn từ đầu năm đến nay đạt trên 60 tỷ đồng, trong đó vốn nhà nước gần 58 tỷ đồng, nguồn vốn ngân dân và doanh nghiệp gần 2,5 tỷ đồng. Có thể nói phát triển giao thông nông thôn là một chủ trương đúng đắn. Do vậy, huyện Văn Chấn đã huy động được sức mạnh của toàn dân với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Việc quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông đã đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của các xã thị trấn trên địa bàn.
Yên Bái đã xây dựng mở rộng được trên 50 tour du lịch phục vụ du khách, trong đó có 5 tour phục vụ khách quốc tế. Một số tour tiêu biểu như kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp giữa núi rừng Tây Bắc, thành phố Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lê Tràm, Suối Giàng, tour du lịch thân thiện, sức khỏe tâm an, thành phố Yên Bái, đền Đông Cuông, phong dụ thượng Văn Yên, từ trải nghiệm đến màn ăn, thành phố Yên Bái, các địa phương trong tỉnh, đi thật xa để trở về, thành phố Yên Bái, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu, cưỡi sống lưng rồng Bà Chúa và khám phá rừng rêu bí ẩn, Hà Nội, Trạm Tấu, Tà Xùa, tour du lịch thành thơ Yên Bái, Hà Nội, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Trạm Tấu. Ngoài ra, Yên Bái cũng triển khai liên kết xây dựng các tour tuyến phục vụ du khách giữa các địa phương ngoài tỉnh. Theo đó, tỉnh đang xây dựng tuyến du lịch một cung đường 5 điểm đến theo cung đường Trạm Tấu, Yên Bái, Bắc Yên, Sơn La, xây dựng tuyến du lịch tâm linh dọc sông Hồng, Hà Nội, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, hành trình từ Đông sang Tây, thiên nhiên và con người, Hà Giang, Yên Bái, Hà Nội, dành cho nhóm khách đi xe máy, các sản phẩm tour du lịch ruộng bậc thang.
7 tháng đầu năm nay, huyện vùng cao Mù Cang Chải đã mở được 8 lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 cho 240 học viên. Các lớp xóa mù chữ được tập trung tại các xã đậm có Cao Phạ, La Pán Tần, Khao Mang, Lao Chải, chủ yếu vào buổi tối, tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia. Sau nhiều nỗ lực xóa mù chữ, đến nay tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải đạt gần 78%. 14 xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và 2, tuy nhiên vẫn còn hơn 20% người trong độ tuổi chưa biết chữ. Bên cạnh việc tích cực vận động người dân trong độ tuổi tham gia các lớp xóa mù chữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mù Cang Chải còn phối hợp với các địa phương chuẩn bị chu đáo điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các lớp xóa mù chữ. Qua đánh giá, các học viên sau khi tham gia các lớp học đều có những kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán cơ bản, có thêm kiến thức để ứng dụng vào sản xuất. Việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân cũng dễ dàng hơn. Thưa quý vị và các bạn, hòm thư góp ý thực sự là cầu nối, là nơi truyền tải tâm tư, những kiến nghị của người dân tới các cấp có thẩm quyền, qua đó giúp cho cấp ủy chính quyền cơ sở tiếp nhận thông tin, kịp thời nắm bắt và tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân để kiến nghị các cấp ủy đảng chính quyền, các cơ quan chuyên môn giải quyết kịp thời những vướng mắc trong nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Hòm thư góp ý của phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái được đặt gần bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân phường. Thời gian qua, hòm thư đã tiếp nhận nhiều đóng góp của người dân, tập trung vào các lĩnh vực như quản lý trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, hành lang hè phố. Ông Nguyễn Văn Thêm, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố 14, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Hòm thư góp ý của Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học ấy, thì chúng tôi thấy rằng là sau khi góp ý thì coi như là phường Ủy ban nhân dân phường Thái Học đã có những cái biện pháp Đấy, thì có những cái giải pháp ngoài vấn đề của phường có thể trực tiếp giải quyết được, thì còn những cái phần về khó khăn thì đã báo cáo lên thành phố. Thì mà qua cái thực tế để có kết quả ấy, thì chúng tôi thấy rằng là đã có cái kết quả. Ví dụ vấn đề môi trường, cái thu gom rác thải tại nguồn, hay là vấn đề an ninh trật tự cũng đã được ổn định, hay là vấn đề hành lang hè phố thì cũng đã được sáng xanh sạch đẹp, hay là vấn đề đặc biệt là cái vấn đề mà trên cái tuyến đường của đại lộ thì nó liên quan đến cái vấn đề cái khu vực hành lang của cái phía ở bên công viên Đường Hoàng. Và qua cái ý kiến tiếp mà chúng tôi phản ảnh ấy, thì Ủy ban nhân phường đã có kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, và sau đó có cái sự triển khai, và cho chúng tôi đến nay thì cũng có những cái rào chắn. Các cái hiện tượng ví dụ ô tô, xe máy hay là bán hàng đêm là không có nữa.
Năm 2023, tại tổ dân phố số 5 do ô nhiễm môi trường nên tại hồ Yên Hòa cá chết nhiều, rác thải ứ động gây ngập úng. Người dân gửi ý kiến đến hòm thư góp ý của phường để giải quyết. Qua hòm thư góp ý, Đảng ủy chính quyền phường đã phối hợp với đơn vị thầu hồ Yên Hòa thu gom rác làm sạch môi trường. Ông Hoàng Xuân Sinh, tổ trưởng tổ tự quản tổ dân phố số 5, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Qua ý kiến của dân thì chúng tôi đã góp ý và đưa lên hòm thư góp ý của phường. Và đồng thời phường Đảng ủy Ủy ban đóng góp và đồng thời giúp đỡ chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. Trước đây nó chết hàng tấn cơ, nhưng bây giờ thì nó giảm nhiều rồi. Thế vì cái ô nhiễm của cái này là rất phức tạp, là ở chỗ là toàn bộ trên ngã tư là mưa là dồn về hết. Lúc có cái hòm thư này thì nó là giúp cho mọi người dân có ý thức về cái không vứt rác xuống hồ này, rồi tất cả thứ trên đường các thứ là có ý thức đó.
Phường Nguyễn Thái Học có đông dân cư nhất thành phố Yên Bái với trên 15.000 nhân khẩu ở 15 tổ dân phố. Việc đặt hòm thư góp ý thực sự có vai trò quan trọng, giúp cấp ủy chính quyền địa phương nắm thêm thông tin nhiều chiều liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và những vướng mắc ở cơ sở để có hướng giải quyết kịp thời. Ông Vũ Hiệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái cho biết.
Và duy trì mô hình hòm thư góp ý thì từ đầu năm đến nay chúng tôi đã tiếp nhận được 27 cái đơn thư ý kiến phản ánh kiến nghị của nhân dân. Thì căn cứ sau khi tiếp nhận thì chúng tôi tổng hợp và có xác định cho từng bộ phận chuyên môn trực tiếp giải quyết. Đối với những cái nhiệm vụ mà trực thuộc thẩm quyền của phường thì chúng tôi trực tiếp giải quyết theo đúng thời gian quy định. Còn những cái nhiệm vụ mà nó vượt quá thẩm quyền, ý kiến kiến nghị thì chúng tôi gửi đến các cấp có thẩm quyền và của thành phố. Qua cái triển khai duy trì mô hình này, chúng tôi thấy rằng cái tính hiệu quả của việc hòm thư góp ý là rất đảm bảo. Người dân có thể có những cái ý kiến mà có thể không dám trực tiếp thì phản ánh thì có thể phản ánh hòm thư. Chính vì vậy chúng tôi trong thời gian tới sẽ nhân rộng cái mô hình. Có thể chúng tôi đang xây dựng sẽ mang hòm thư góp ý đến từng tổ dân phố, từng nhà văn hóa tổ dân phố để người dân có thể tham gia đóng góp ý kiến nó được rộng rãi.
Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái, qua tập hợp ý kiến đóng góp của người dân, ông gửi đến hòm thư góp ý của xã để cấp ủy chính quyền giải quyết cũng như trình lên cấp trên về đất đai, vấn đề thu gom rác thải tại một số tuyến đường liên thôn, liên xã để giải quyết cho người dân. Ông Bùi Văn Đốc, trưởng thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Có cái hòm thư thì chúng tôi thấy rằng là có là các cái ý kiến nguyện vọng của nhân dân, ngoài cái việc nghĩa là trong các cái buổi họp hoặc là trong các cái kỳ tiếp xúc cử tri đối với các hội đồng nhân dân các cấp và trong các cái hội nghị đối thoại với người đứng đầu của cơ sở, thì chúng tôi thấy rằng là cái hòm thư góp ý nó rất là mang lại cái hiệu quả để đảm bảo cái tính dân chủ và cũng như là cái quyền lợi của người dân, cũng như là cái tâm tư nguyện vọng của người dân, đề nghị cơ quan chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị có trách nhiệm liên đới để giải quyết cho người dân.
Cho biết về hiệu quả của hòm thư góp ý trên địa bàn xã, bà Chu Thị Thu Quyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Thư góp ý tiếp nhận hòm thư góp ý kiến nghị của người dân và qua thông qua các cái kỳ tiếp xúc cử tri hay là kỳ họp hội đồng nhân dân. Đối với những cái ý kiến này thì là Đảng ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là cũng đã giải quyết 100% các ý kiến kiến nghị của nhân dân theo thẩm quyền. Thì còn đối với những cái ý kiến mà không thẩm quyền thì chúng tôi cũng có báo cáo đề xuất với cả cấp trên để xem xét giải quyết. Cũng từ qua đó thì cũng đảm bảo cái tính dân chủ khách quan, giúp người dân cũng đảm bảo cái tính dân chủ và công khai minh bạch, đảm bảo mọi quyền lợi cho người dân. Và cái ý kiến của người dân sẽ được cảm giải quyết được kịp thời, nhanh chóng hơn. Và trong thời gian tới thì tiếp tục tuyên truyền đối với người dân thông qua để biết đến những cái hòm thư góp ý và thông qua nhiều những cái cuộc tiếp xúc cử tri và thông qua các cái cuộc họp để làm sao mà nâng cao hiệu quả về công tác tiếp nhận giải quyết những cái kiến nghị của người dân.
Những ý kiến của người dân từ hòm thư góp ý đã giúp cho các ngành chức năng và chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có biện pháp giải quyết kịp thời, góp phần hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp.
Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đến thời điểm này thành phố Yên Bái đã xây dựng và duy trì được 279 mô hình tự quản ở nhiều lĩnh vực, trong đó chủ yếu là các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường, tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các khu dân cư, thôn tổ dân phố. Các tổ tự quản đều hoạt động đúng quy chế, nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới sáng tạo, tập trung vào tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện các quy ước ở cộng đồng dân cư, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Chương trình của chúng tôi đang được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị, ngày 7 tháng 8, các ứng viên Tổng thống và Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tại bang chiến lược là Wisconsin để vận động tranh cử. Tại Wisconsin, Phó Tổng thống Harris cho rằng cựu Tổng thống Donald Trump phải ngồi tù và tòa án sẽ giải quyết điều này, trong khi nhấn mạnh rằng Đảng Dân Chủ tập trung vào việc đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Bà Harris cũng nêu bật sự khác biệt giữa bà và ông Trump, một bên là nữ phó tổng thống từng là công tố viên và tổng trưởng lý tại California, và một bên là cựu tổng thống với hàng loạt rắc rối pháp lý. Trong bài phát biểu trước người ủng hộ, ông Warren chỉ trích ông Trump không hiểu gì về việc phụng sự vì ông ta quá bận rộn với việc phục vụ bản thân.
Ngày 7 tháng 8, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông do vụ ám sát lãnh đạo hàng đầu của Hamas ở Iran. Tổ chức Hợp tác Hồi giáo có 57 thành viên ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Á và các nơi khác. Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran đã phát biểu tại hội nghị khẳng định đất nước của ông không có lựa chọn nào khác ngoài việc thực hiện quyền tự vệ chính đáng. Iran cáo buộc Israel gây ra vụ thảm sát lãnh đạo chính trị Hamas. Truyền thông địa phương đưa tin các đại biểu tham dự hội nghị đã chỉ trích Israel, đồng thời nêu lên mối lo ngại về cuộc giao tranh hiện nay đang phát triển thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.
Ngày 7 tháng 8, nhóm vũ trang Houthi ở Yemen tuyên bố lực lượng này đã tấn công hai tàu chiến Mỹ và một tàu thương mại ở Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Sarareh, cho biết lực lượng Houthi đã nhắm mục tiêu vào tàu Conship Ono ở Biển Đỏ bằng một số tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, và đòn tấn công là chính xác. Theo người phát ngôn của Houthi, lực lượng này cũng đã nhắm mục tiêu tấn công tàu khu trục Mỹ mà Houthi xác định là tàu Kole ở Vịnh Aden bằng một số máy bay không người lái và đánh trúng mục tiêu này. Ngoài ra, Houthi cũng sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công một tàu khu trục khác của Mỹ. Các vụ tấn công của Houthi diễn ra sau khi hai tàu khu trục Mỹ di chuyển qua khu vực kiểm soát của nhóm này hướng về phía Bắc Biển Đỏ. Houthi khẳng định rằng các cuộc tấn công của nhóm này sẽ tiếp tục cho đến khi xung đột ở dải Gaza chấm dứt.
Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Khí tượng và Thủy văn Hàn Quốc công bố kết quả phân tích diễn biến thời tiết tháng 7 cho thấy số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới ở nước này trong tháng 7 và 8 là 8 ngày, cao gấp 3 lần so với mức bình quân hàng năm và nhiều nhất kể từ sau mức kỷ lục hồi tháng 7 năm 94. Hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra khi nhiệt độ vào ban đêm vượt ngưỡng 25 độ. Đặc biệt, nhiều nơi ở Hàn Quốc có số ngày xảy ra hiện tượng đêm nhiệt đới lên tới 17 ngày. Thống kê cho thấy nhiệt độ thấp nhất bình quân trên toàn Hàn Quốc tháng 7 là 23,3 độ, cao hơn 2,1 độ so với bình quân hàng năm. Theo cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc, nguyên nhân khiến hiện tượng đêm nhiệt đới xảy ra nhiều trong tháng 7 là do luồng không khí ẩm chứa một lượng lớn hơi nước theo gió Tây Nam tràn vào bán đảo Triều Tiên, làm tăng độ ẩm trong không khí, khiến quá trình giảm nhiệt vào ban đêm chậm lại.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan văn phòng tỉnh ủy, chi đoàn văn phòng tỉnh ủy đã không ngừng nỗ lực cố gắng phát triển cả về chất và lượng, từng bước trở thành cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng. Trải qua 10 kỳ đại hội, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên văn phòng tỉnh ủy đã phát triển mạnh về cả nội dung và hình thức. Với lực lượng đoàn viên luôn mang trong mình nhiệt huyết và niềm tin vững chắc vào chủ trương đường lối của Đảng, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, từng bước thể hiện vai trò là tổ chức đoàn vững mạnh, là lực lượng tiên phong xung kích đi đầu trong mọi hoạt động, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phát huy truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thành quả của các nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ vừa qua mặc dù với khối lượng công việc chuyên môn lớn, cán bộ đoàn đều là kiêm nhiệm, nhưng với sự quyết tâm sáng tạo, tinh thần xung kích tình nguyện, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Văn phòng Tỉnh ủy đã có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, ý thức pháp luật, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên được thực hiện tốt với nhiều hình thức hấp dẫn. Trọng tâm là tích cực quán triệt tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nghị quyết đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Nghị quyết Đại hội Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2024 tới toàn thể đoàn viên thanh niên. Qua đó góp phần bồi đắp lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tinh thần yêu quê hương đất nước, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, cổ vũ phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên, tích cực đóng góp trí tuệ, sức lực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy. Phong trào Ngày Chủ nhật Xanh được triển khai hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, qua đó huy động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp của văn phòng. Chị Lê Thị Như Quỳnh, Phó Bí thư Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Thông qua các chương trình Ngày Chủ nhật Xanh, thì đoàn đã huy động được đông đảo các lực lượng đoàn viên thanh niên trong cơ quan cùng tham gia hưởng ứng và lan tỏa phong trào đến tất cả cán bộ công chức của cơ quan đơn vị. Qua đó thì cũng góp phần xây dựng cơ quan đơn vị Văn phòng Tỉnh ủy trở thành cơ quan đơn vị sáng, xanh, sạch đẹp, hạnh phúc và trở thành môi trường làm việc lý tưởng cho mỗi cán bộ công chức của cơ quan.
Thực hiện kế hoạch hàng năm của Văn phòng Tỉnh ủy về giúp đỡ xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, trong nhiệm kỳ vừa qua, chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã triển khai được 2 tuyến đường thắp sáng đường quê, 1 đường hoa và nhiều phần việc có ý nghĩa khác với tổng kinh phí khoảng 40 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Qua đó góp phần vào việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới nâng cao của địa phương. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hàng năm chi đoàn đã tích cực hưởng ứng các hoạt động về nguồn, hành trình tìm về địa chỉ đỏ do đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tổ chức, thăm hỏi các gia đình chính sách, hộ người có công, vệ sinh, trồng hoa, cây cảnh tại các nghĩa trang liệt sĩ, khu tưởng niệm. Anh Hoàng Minh Đông, Bí thư đoàn xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình nói.
Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy đã tích cực phối hợp chặt chẽ với đoàn xã Tân Nguyên và nhân dân trên địa bàn tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên tình nguyện, đạt nhiều kết quả tích cực như là làm tuyến đường thắp sáng đường quê, trồng hoa, trồng rừng, dọn dẹp vệ sinh môi trường, góp phần vào việc hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới của các thôn trên địa bàn xã. Thông qua các hoạt động đã phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, đồng thời tạo môi trường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ và cấp ủy và đoàn cấp trên giao phó.
Phong trào văn hóa văn nghệ thể thao của chi đoàn phát triển mạnh mẽ, từng bước nâng cao về chất lượng và số lượng đoàn viên tham gia. Hoạt động thể thao sôi nổi, các đoàn viên trong chi đoàn luôn tham gia nhiệt tình các đợt thể thao do cơ quan, công đoàn, đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời là nòng cốt trong các cuộc thi, hội nghị, hội diễn văn nghệ quần chúng do công đoàn, đoàn khối cấp trên phát động. Cùng với các hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, chi đoàn luôn đóng vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Văn phòng Tỉnh ủy. Được phân bổ ở khắp các phòng chuyên môn, nên các đoàn viên trẻ luôn là lực lượng tiên phong đưa ra những ý tưởng, những đề xuất hữu ích được áp dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm kỳ vừa qua đã có 15 đề tài, giải pháp, sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn, thực hiện nhiệm vụ của cơ quan văn phòng tỉnh ủy, qua đó rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao hiệu quả công việc được giao. Anh Phạm Vũ Hoài Nam, đoàn viên chi đoàn văn phòng tỉnh ủy Yên Bái cho biết.
Đối với việc xây dựng chương trình công tác năm, chúng tôi đã bám sát nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, chương trình hành động của tỉnh ủy thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quy chế làm việc, chương trình công tác toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, nhất là căn cứ yêu cầu thực tiễn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tham mưu đưa vào chương trình công tác năm các nhiệm vụ theo đúng quy chế làm việc. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất các nội dung chuyên đề lớn, quan trọng vào chương trình công tác, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trong tất cả các lĩnh vực.
Nhiệm kỳ qua, với tinh thần xung kích, đổi mới, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức, chi đoàn văn phòng tỉnh ủy đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 9 trên 9 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội chi đoàn lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022-2024 đề ra. Đồng chí Trần Ngọc Luận, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng tỉnh ủy Yên Bái ghi nhận.
Chi đoàn văn phòng tỉnh ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, luôn tiên phong, đổi mới, sáng tạo để triển khai hiệu quả các hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, các phong trào thanh niên đã được triển khai thiết thực, hiệu quả bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với đặc điểm tình hình của chi đoàn trong cơ quan hành chính, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên thanh niên của cơ quan văn phòng tỉnh ủy, vừa phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, tham gia thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng và các chính sách pháp luật của nhà nước, vừa góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan văn phòng tỉnh ủy. Tập thể chi đoàn không ngừng được xây dựng vững mạnh, từng bước thể hiện rõ nét vai trò là lực lượng xung kích đi đầu trong mọi hoạt động công tác của cơ quan văn phòng tỉnh ủy.
Anh Cao Ngọc Minh, Bí thư chi đoàn văn phòng tỉnh ủy Yên Bái nói.
Trong thời gian tới, chi đoàn văn phòng tỉnh ủy sẽ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy và đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh để triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, tập trung xây dựng đội ngũ đoàn viên có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và uy tín, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới hình thức và phương thức tổ chức các phong trào thanh niên, chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy để tổ chức hiệu quả các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Vận động đoàn viên thanh niên không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, tích cực đổi mới sáng tạo, phát huy các sáng kiến, cải tiến quy trình quản lý và xử lý công việc thường xuyên cũng như tham gia giải quyết các nhiệm vụ phát sinh, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó theo phương châm đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên.
Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tăng cường xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Những ngày này, tuổi trẻ văn phòng tỉnh ủy Yên Bái đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nghị quyết Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027 hướng tới một kỳ đại hội thành công.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, nữ vận động viên taekwondo là Pani Pak đã làm nên lịch sử Olympic 2004 khi mang về chiếc huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Thái Lan. Cô cũng là vận động viên đầu tiên của Thái Lan giành được 2 huy chương vàng sau khi đã bước lên bục cao nhất tại Tokyo 2021. Trong trận chung kết hạng cân 49kg nữ môn taekwondo diễn ra vào sáng nay, Pani Pak đã xuất sắc đánh bại Kua Ching của Trung Quốc với tỷ số 6-3, 2-3 và 6-2 sau 3 hiệp đấu. Với 2 cú đá quyết định vào đầu, mỗi cú mang lại 3 điểm, Pani Pak đã bảo vệ thành công huy chương vàng Olympic mà cô giành được cách đây 3 năm. Trận chung kết là trận đấu khó khăn nhất của cô kể từ đầu giải. Trước đó, Pani Pak đã đều giành chiến thắng chỉ sau 2 hiệp. Tối qua, Arsenal tiếp đón nhà vô địch Bundesliga Bayer Leverkusen trên sân Emirates trong khuôn khổ loạt giao hữu trước mùa giải. Đôi bên cho thấy sự nghiêm túc khi tung ra đội hình khá mạnh và pháo thủ là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 8, Zinchenko ghi bàn mở tỷ số, câu chuyện tồi tệ với đội khách chưa dừng lại ở đó. Một phút sau, Arsenal gây áp lực tầm cao tốt và cướp được bóng. Havert có lần thứ hai kiến tạo, nhưng người ghi bàn lần này là Chosat với pha xử lý quá bình tĩnh trong vòng cấm. Tấn công phủ đầu thành công, Arsenal chơi chậm lại trong những phút sau đó, mặc dù vậy pháo thủ vẫn có được bàn thắng thứ 3 trước khi hiệp 1 kết thúc. Jesus có pha độc diễn khi đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm hoàn hảo ở phút thứ 38. Sang hiệp 2, Arsenal sớm thay người nhưng Bayer Leverkusen vẫn bê tắc. Huấn luyện viên Xabi Alonso thay gần như toàn bộ đội hình sau đó nhưng vẫn không thể giải quyết được vấn đề. Thậm chí đội bóng của Đức còn nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút thứ 65 sau cú sút của Havertz. Phải mãi tới phút 79, Hložek mới đem về bàn thắng danh dự cho Leverkusen, thắng đậm đà đương cúp vô địch Đức. Arsenal có màn chạy đà hoàn hảo trong mùa giải mới. Ở một cặp đấu khác, Atletico Madrid giành chiến thắng đậm trước chủ nhà là Kichi trong ngày tân binh Solos tỏa sáng. Cầu thủ 28 tuổi ghi liền hai bàn cho Atletico Madrid chỉ sau chưa đầy 10 phút bóng lăn. Đầu hiệp 2, Atletico Madrid có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Martin. Đến phút thứ 62, Kichi tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng sau tình huống Ngân Chữ Upan lóng ngóng đốt lưới nhà. Chỉ phút sau, Tommy Ross dứt điểm quyết đoán tung lóc lưới của Atletico giúp hắn tỷ số cho đội bóng Hồng Kông Trung Quốc. Tuy nhiên đó cũng là tất cả mà Kichi làm được trong trận đấu này. Những phút còn lại, Atletico còn có thêm hai bàn thắng nữa lần lượt được ghi bởi Adrian Nino và Thomas Lamas, qua đó khép lại chiến thắng tương bừng. Truyền thông Anh đồng loạt đưa tin Lee Carsley, huấn luyện viên đội U21 Anh sẽ tạm thời được đôn lên dẫn dắt đội tuyển Anh thi đấu ở các trận của Nations League vào tháng 9 tới. Huấn luyện viên Carsley đã có 40 lần khoác áo đội tuyển Cộng hòa Ireland với tư cách là cầu thủ và đã làm việc với cả đội U20, U21 Anh trong 4 năm qua. Carsley từng cùng đội U21 Anh đăng quang giải U21 châu Âu 2023.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 8 ngày 9 tháng 8, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.